Bây giờ có được thời gian ngắn để vấn đáp. Quý vị có thể nêu câu hỏi về đề tài hay là bất cứ vấn đề gì trong Phật pháp nói chung. Miễn là đừng là câu hỏi lý thuyết. Tại vì lý thuyết ta có thể đọc được trong sách vở. Bây giờ thầy xin dành cái ưu tiên cho câu hỏi cho các em thiếu nhi và các thanh thiếu niên tại đây. Nếu còn có thắc mắc gì thì nêu câu hỏi ha. Có thanh niên nào có câu hỏi không? Mắc cỡ gì mà không chịu lẹ dùm? Thanh thiếu niên là năng động, mà mắc cỡ quá là mình bị thua rồi. Mắc cỡ gì mà không chịu lẹ dùm? Hai lần rồi mà vẫn còn mắc cỡ. Rồi mời lên trên đây đọc lớn lên chút xíu để cho tất cả cùng nghe. Đứng tại chỗ cũng được nếu có biso.
Ây da Phà, úi trời to quá. Ây da Phà, con bạch thầy ạ, bây giờ mà muốn xuất gia thì có điều kiện gì để được xuất gia?
Thầy cảm ơn câu hỏi. Quý vị có nghe là một thanh niên mười mấy tuổi. Ây da Phà, lớn quá, tức là đang lấy đà mà, lấy đà để trấn tĩnh cái sự lo lắng và sợ hãi của mình. Tốt, ít nhất là chúng ta phải tạo một cái thế gì đó để chúng ta phấn chấn, chúng ta vươn lên, chúng ta có tự tin. Câu hỏi đặt ra là có điều kiện gì để trở thành một người tu? Có ba điều kiện căn bản, không tốn tiền. Điều kiện thứ nhất là ta nhìn thấy cuộc đời tu ra là một lý tưởng, mà hạnh phúc của tha nhân trong sự phục vụ hy sinh đó, nó chính là hạnh phúc của bản thân mình. Cho nên ta quyết định đi con đường lý tưởng đó. Cái thứ hai, ta nhìn thấy rất rõ tất cả các hạnh phúc của thế gian, trong đời sống vợ chồng, nhà cao cửa rộng, thiên tượng Phật chất đủ đầy, chỉ là hạnh phúc giác quan. Nó tồn tại trên não như là một phản ứng vật lý và sinh học đó. Sau đó nó được thay thế bởi những cái cảm giác và phản ứng khác. Cho nên ta tìm kiếm những cái hạnh phúc sâu lắng hơn, lâu bền hơn, có giá trị hơn, không chỉ cho mình mà cho rất nhiều người. Và cái thứ ba, vì ta thấy rất rõ ở trong mỗi con người nó có một cái tiềm năng giác ngộ. Những người đi trước đã làm nên đại sự cho Phật pháp, cho quần sinh, ta đây cũng làm được như thế. Không nên tự khinh mình mà không dám làm. Nếu mà ai có được ba quyết tâm đó thì chuyện đi tu dễ lắm. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Mặc dù mình nghe nó, ba mẹ nói vào chùa 3:30 khuya phải thức dậy, 4:00 sáng phải tụng kinh, tối là phải 11-12 giờ mới ngủ, tức là ngủ có 5-6 tiếng đồng hồ đó, mà vẫn hạnh phúc, vẫn sống thọ, vẫn khỏe mạnh, vẫn bình an, là bởi vì chúng ta tìm được những niềm vui cao hơn. Có người nói là đi tu á là ngược đời, nam nữ lớn lên á chứ nhất là có tình yêu, sau đó lập gia thất, vợ và chồng sinh con đẻ cái, còn đi ngược là cái hiện tượng tự nhiên đó là ngược đời. Có nhiều người nghe chữ ngược đời thấy nó ngại lắm, trời ơi, bây giờ tôi đâu muốn trở thành kẻ ngược đời đâu. Ngược đời là tốt á, đời là khổ đau, mà ngược đời là tạo ra hạnh phúc. Đời là mê ở trong cái ngũ dục, mà mình đi ngược lại cái dòng đời là mình trở thành là cái người thoát ra khỏi nó. Cho nên ta được ban tặng cho cái từ ngược đời là phải vui chứ không được buồn. Do đó một trong 4 cái quả thánh đầu tiên đó được gọi là nghịch lưu, là ngược dòng đời, nói tắt là ngược đời. Và phải có bản lĩnh, phải có hy sinh, phải có chí nguyện, phải có tâm nguyện lớn lắm chúng ta mới dám làm cái chuyện ngược đời, không ạ? Và muốn làm như thế chúng ta cứ hình dung trong quá khứ. Rất nhiều vị đã thành công trong việc làm chuyện ngược đời để trở thành cao thượng hơn đời, đóng góp cho đời. Ta đây cũng làm được, có gì đâu mà sợ. Còn đi tu bằng một cái tâm niệm thấy vào chùa dễ sống quá, không phải làm ăn, không phải làm kinh tế, không phải làm gì hết mà vẫn có cơm ăn áo mặc, thì đi tu nó không bền. hoặc là như là chuyện tình Lan và Điệp buồn quá thất tình đi tu. Điệp ơi sao các đất di chuông mà cài thêm dây điện thoại? Thì tu như thế, thế nào cũng phải ra đời đó. Ta không có lý tưởng, ta gọi là ẩn dương nương Phật, ta lợi dụng vào cửa Phật đó. Thì tu như thế chẳng những không giúp ích được gì cho bản thân, mà làm cho đạo Phật bị tai tiếng, đạo Phật bị đánh giá thấp. Do đó phải nêu chí nguyện lớn, và khi đã quyết tâm rồi ta phải làm cho bằng được, không nên bỏ cuộc nửa chừng dầu cho nó có nhiều cái chướng duyên. Cái thời gian đầu mà chúng ta mới bắt đầu đi tu đó, nó gặp nhiều nghịch cảnh lắm, và đây là một cái hiện tượng bình thường. Tại vì cái thói quen của mình là hưởng thụ, bây giờ mình phải đổi hoàn toàn thói quen, trở thành một cái người giản đơn thanh bằng nhưng mà rất là thanh cao. Như vậy cái tâm lý chúng ta đang phải dằn xé với hai cái thói quen cũ và mới, thói quen đời và thói quen đạo. Cho nên cái đó nó tạo ra những ức chế tâm lý trong giai đoạn đầu là chuyện rất là thường tình, chúng ta thấy cần phải vượt qua và không có gì phải lo lắng nhiều. Nhiều người không biết đó, trời ơi, từ lúc tôi phát tâm đi tu nghiệp tôi đổ nhiều quá. Đổ nghiệp nhiều là tốt chứ sao, nó trả quả hiện tại thì tương lai khỏi phải trả nữa, nợ mà dứt liền thì khỏe ra khỏi thiếu nợ. Cho nên ta phải vững tâm để mà tu. Cái điều thứ hai đó, các vị thầy có kinh nghiệm tâm linh cao đó, thì trong thời gian đầu mà mình mới vào chùa đó, là thầy mình thử mình. Cái mà ngược lại với có đời sống người tu là cái tôi, cái cống cao, cái ngã mạn, cái tự hào, cái tự đại. Thì để tháo cái vỏ sầu riêng gai góc của cái tôi đó, đó thì các vị thầy giúp cho mình bằng cách đó là cho mình làm những cái chuyện vặt vãnh, quét rác của chùa, rửa nhà vệ sinh, hái rau, bữa củi, nấu cơm, làm những cái việc gọi là chỉ là phục dịch thôi. Nhiều người vượt qua cái tôi đó không nổi. Ông ấy nói trời ơi, lúc tôi hoài, mỗi tháng tôi làm đến 5 triệu, có người 50 triệu. Tôi chỉ cần thuê một người ở đợi ở mướn thôi là mọi thứ này làm hết rồi, bây giờ đi tu, bỏ hết mọi thứ vào đây. Rốt cuộc là đi quét sân, quét chùa, quét rác, là bàn phờ Phật thôi, uổng quá. Cái tôi đã bắt đầu trỗi dậy, mà không biết rằng là mình đang được huấn luyện thực tập qua cái bài thi cái tôi. Nhiều người thi không thành công bị rớt, cuối cùng ra đời. Ta phải thấy mình trở thành một người bình thường, không còn vai vế gì trong xã hội nữa hết, thì cái tôi đó nó bắt đầu nó phẳng lặng, nó nhẹ nhàng, thư thái đi. Thì lúc đó chúng ta mới có tâm lượng Bồ Tát Đại Thừa để phục dịch cho mọi người. Người tu á là cái người phát nguyện, mà phát nguyện mình như là một cái nùi dẻ để làm cho những cái chỗ dơ được sạch, mình như là một cốc nước làm cho người đang khát á được khỏe, mình như là một bát cơm làm cho người đang đói được no, mình như là một cái áo ấm để người đang lạnh á vượt qua được cái cơn run rẩy. Người tu là cái người phát tâm rộng lượng, dấn thân phụng sự chúng sinh, vì ta hiểu rất rõ đó là cái phương tiện để cúng dường chư Phật thiết thực. Chứ phải đi tu lại được cơm no áo ấm cho mình, tu như thế không có ý nghĩa. Do đó cái bài thách đố thứ hai là chúng ta phải vượt qua được cái tôi, phải hiểu được cái dụng ý của các vị thầy của mình. Có nhiều Phật tử khi còn tại gia đóng góp chùa nhiều lắm, thế là thấy cái con đường tâm linh đó cao thượng nên mình phát nguyện đi tu vào chùa. Mình nghĩ rằng là tôi đóng góp cho chùa này nhiều nè, đúc tượng nè, làm Phật nè, Phật mà trên điện Phật là do tôi làm, do tôi cúng, các cái cánh cửa là do tôi phát tâm, cho nên tôi vào chùa tôi phải có vị thế chứ, người ta phải nể, phải trọng. Khi vào chùa mấy ông thầy đi mình xói tráng luôn, cho mình ở ngủ một cái giường, trời ơi, làm bàn với Riệp, cúng giường cho mũi, thử mình thôi, thách đố mình thôi, coi mình có kỹ công ý sức không. Nếu mình vượt qua được cái bài toán đó, bài thực tập đó, thì chúng ta thành công. Ta phải nghĩ rằng là tất cả những gì ta làm là cho chúng sinh chứ không phải cho mình, cho nên là không cần đền ơn đáp nghĩa. Ở người được hưởng như thế là cái người có tâm lượng lớn. Như vậy trong thời gian mình mới bắt đầu tập sự tu, mà trong Nam thường gọi là chú điệu, thực ra đó là đọc chạy âm của chữ chú đạo, tức là mình đang tập sự trên con đường đạo để trở thành một người cao thượng, một người an vui, một người hạnh phúc. ta phải vượt qua hết các thói quen của đời. Ở bên ngoài đó, con cái còn nhỏ dưới tuổi thành niên đó, mong cho cha mẹ phải chăm sóc này chăm sóc đó. Nếu cha mẹ không chăm sóc mình được quyền thư kiện ở phương Tây đó, thế rồi vào chùa là ta phải tự lo cho mình. 5-7 tuổi cũng phải tự lo, thầy mình hướng dẫn cái nghệ thuật tự lo, tự chăm sóc, không để cho người đi trước là bị bận tâm về mình. Mình phải tự ý thức, tự kỷ luật rất rõ để tự làm cho mình được hạnh phúc. Người đi tu là như vậy. Cho nên giai đoạn đầu là giai đoạn là làm cho mình cần phải vượt qua những cái khó vượt qua. Ai mà là công nương, công tử đi vô tu nó khó. Ở bên ngoài đời không đụng đến móng tay, vào chùa cái chuyện gì thượng giảm hạ cáo đều phải làm hết. Từ tổng giám đốc đến tổng vệ sinh phải làm thì ta mới tu dễ. Dấn thân, lăn xả, quên mình thì mới có thể làm nên đại sự. Còn ai có cái tâm thói quen như thế này, chuyện lớn tôi mới làm mà, còn chuyện nhỏ này không đáng, không đáng cái tầm của tôi, không đáng cái kiến thức của tôi, không đáng cái phận sự của tôi, cho nên tôi không thèm làm, thì người đó khó tu được lắm. Phân bì, ganh tị, so đo, hơn thua, thì như vậy là ta rất là khó tu. Cho nên ngoài ba điều kiện mà chúng tôi vừa nêu thì nó còn có những cái cuộc đấu tranh vượt qua cái tôi tâm lý, cái tôi xã hội, cái tôi nhân cách, thì chúng ta mới tu thành công được. Cho nên ai cảm thấy rằng là tâm lượng mình á, nó không chỉ giới hạn cho sự phục vụ một gia đình, tâm mình lúc nào cũng lo cho mọi người, dành cho mọi người cái quyền lợi trước, cho nên nó hợp với người tu lắm, thì tu như thế mình dễ thành công. Còn ai mà lỡ có tâm keo kiệt, cái tâm lo cho mình trước nhất mà muốn đi tu cũng phải là không tu được. Quyết tâm ta vẫn chuyển được nghiệp, ta tập có thói quen mới, ta vẫn có kết quả trong sự tu tập. Có ai có câu hỏi khác không? Dạ dạ mời chú. À, chú cầm micro chú nói cho mọi người cùng nghe.
Người ta đã chôn rồi thì mà cái tâm thức của con người mà chưa thoát, mà chưa chuyển sang kiếp khác, thì cái tâm thức của con người đó thì có ở trong cái mộ của người đó hay là ở chỗ nào, con xin hỏi.
Hai câu hỏi đó nó liên hệ đến cái cảnh giới sau khi chết. Đối với câu hỏi một đó, thì có thể trả lời vắn tắt như thế này. Khi mà cái chết thật sự được diễn ra đó, thì tâm thức của con người tách rời hoàn toàn và trọn vẹn ra khỏi thi thể. Nó khác với cái chết lâm sàng. Chết lâm sàng trong y học được tính điểm là tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, các giác quan không còn có tri giác, nhưng mà nó vẫn có hiện tượng là tâm thức trở về lại với cơ thể đó sau một thời gian ngắn. Hiện tượng sống đi chết lại ở trong các nhà xác ở các bệnh viện là điều mà chúng ta phải tin. Có nhiều người chôn dưới lòng đất thời gian rồi mà vẫn sống lại. Nó có hai lý do để người đó sống lại. Thứ nhất là cái phước về tuổi thọ của người đó gieo trồng rất là nhiều, hỗ trợ cho người đó. Cái thứ hai đó là cái nguyện vọng được tái sống lại, làm trở thành một chất xúc tác kích hoạt những cái phước về tuổi thọ trong nhiều đời, làm cho người đó được sống lại. Mặc dù hiện tượng này rất hiếm như có. Cho nên cái chết lâm sàng chưa phải cái chết thật sự. Cho đến lúc nào tâm thức nó thoát ra khỏi mà nó không còn một nỗi đam mê về cái thi thể đó nữa, thì nó được gọi là cái chết thật sự. Sau khi chết đó, tâm thức con người đó sẽ đi theo ba tình huống. Tình huống một là đi theo nghiệp, tình huống hai đi theo phước, và tình huống ba đó là bị vướng, là đi theo cái sự chấp trước. Ai gieo nghiệp xấu nhiều, chẳng hạn như là sát nhân, trộm cướp, hãm hại, hiếp dâm, nói chung là những cái nghiệp mà tương đương với thú tính đó, thì sau khi qua đời cái nghiệp xấu này sẽ kéo người đó tái sanh làm các loài động vật, gia súc để chịu cái hậu quả xấu mà mình đã tạo. Còn ai sống đó, cái phước đó, nó 50% ở mức độ trung bình thì tái sanh tiếp tục làm con người, thì lúc đó nó thiên hình vạn trạng. Có người đó thì bị nghèo, có người thì giàu, có người thì mập, kẻ thì ốm, người cao kẻ thấp, tất cả không phải ngẫu nhiên, tất cả không phải chỉ đơn thuần là yếu tố sinh học di truyền, mà nó bị tác động bởi cái quy luật nghiệp của người đó đã tạo ở nhiều đời tổng hợp lại ra một kết quả. Còn ai làm phước đó thì khi chết đó, ta sanh tiếp tục được làm con người ở gia đình giàu sang, phú quý, phương tiện vật chất đủ đầy, trong một cái giai đoạn không có chiến tranh, không có hận thù, người ta sống giao trong hòa bình, trong thân thương, trong hòa hợp, trong đoàn kết, trong phát triển, tất cả những cái đó nó rạch ròi với nhau lắm. Cho nên nó có những dân tộc đó nhiều cái phước báo về tuổi thọ, về mạng sống, làm cho họ tái sanh trong những quốc gia không hề biết đến chiến tranh là gì, chẳng hạn như là Thụy Sĩ. Lịch sử của họ không có chiến tranh, không có nổ súng. Còn những quốc gia có cuộc chiến nhiều như là Việt Nam đó, chúng ta biết là cái hận thù do giết chóc, hận thù bởi ý thức hệ, hận thù về kinh tế, hoặc là hận thù bởi những cái nghiệp sát đối với các loài động vật, nó cũng sẽ tạo ra những cái cảnh huống tương tự mà chúng ta phải chịu hậu quả ở kiếp này hay là ở nhiều kiếp sau. Đó là tình huống mà là đi theo phước để hưởng cái quả phúc. Còn tình huống thứ ba đó là đi theo cái sự chấp trước. Chấp trước là có 5 tình huống nhỏ. Đầu tiên đó là tình yêu, là làm cho người ta cứ lẳng quẳng ở trong cái nơi mà cái người tình mình đang còn sống, để xem con người này có đi tái giá hay không, có tiếp tục thương mình hay không. Cứ lẳng quẳng như thế là không đi được. Tình huống hai đó là tình thương dành cho con cháu hay là ông bà hay là cha mẹ, nói chung là những người thân. Cái người mà quen cái tinh thần trách nhiệm cao á, mà không biết tập buông xả trước khi chết á, là khi mình qua đời mình không an tâm, mình cứ lo canh cánh bên lòng là sau khi tôi chết cha mẹ tôi ai lo, vợ con tôi ai chăm sóc, người thân của tôi ai sẽ là cái người lo lắng. Bám víu vào như thế cho nên là không đi được. Tình huống thứ ba là trong chiến tranh, trong hận thù, bị kẻ thù giết chết, ta ức lắm, ta mong cái ngày khải hoàn, ta mong cái ngày đoàn tụ gia đình, ta mong cái giờ phút nhìn thấy cha mẹ, vợ đẹp con xinh, ta không nhìn thấy, ta bị chết ở chiến trận. Cho nên cái hận thù đó làm cho những người này cứ lãng vãng, lãng quẳng ở trên chiến trường, nơi mà diễn ra cái chết. Tình huống thứ tư là chết oan, chết ức, chết tự vẫn, chết tự sát, cứ làm cho người đó cứ bám ngay cái chỗ mà cái chết diễn ra. Và tình huống thứ năm á, là con người có quá nhiều tham vọng, chương trình, kế hoạch, dự toán mà chưa được thỏa mãn, cho nên cái chết diễn ra một cách đột ngột, làm cho người đó không muốn thừa nhận mình là người chết rồi. Cho nên cứ lãng quãng đây đó, khi thì ở ngôi nhà, khi thì ở cái mộ huyệt, khi thì ở cái thi thể, khi thì ở giữa chỗ mà cái công trình sự nghiệp đang được diễn ra. Do đó chúng ta phải thấy là sự tiếc nuối, oán hận, ức chế tâm lý đều là những cái cướng chướng ngại vật làm chúng ta khó đào thai được. Như vậy là cái nghiệp hay cái phước cũng bị tạm gián đoạn, lưu lại suốt một thời gian chúng ta đang tồn tại dưới cảnh giới ngoại quỷ, ma hay là quỷ. Do đó đạo Phật dạy chúng ta là phải vượt qua cái giai đoạn trung chuyển này, phải thực tập hiểu được vô ngã, là thân thể này không phải là tôi không bị lệ thuộc vào thân thể, họ tên cha mẹ đặt không phải là tôi không để cho mình bị lệ thuộc vào trong cái danh xưng, cảm giác tri giác tâm tư nhận thức không phải là tôi tôi không để bị lệ thuộc vào chúng. Và chúng ta phải chấp nhận là cái chết nó diễn ra bất cứ lúc nào. Thì khi mà chúng ta đối diện với cái chết, ta mới buông xả được nhẹ nhàng. Cái thứ hai, chúng ta phải thực tập vô thường. Sống nay chết mai, người sống thọ, kẻ chết yểu là một quy luật. Quy luật về tuổi thọ, phước báo, quy luật về nghiệp, quy luật về ảnh hưởng của môi trường, điều kiện, chiến tranh hay là khí hậu. Nó đủ sự tác động nhiều phía, cho nên cái chết có thể diễn ra lúc nào. Chúng ta phải chấp nhận lúc đó, thì chúng ta mới nhẹ nhàng ra đi. Điều thứ ba, chúng ta phải quan niệm rằng là bản chất của đời sống đó, nó không quan trọng ở chỗ là chúng ta sống thọ hay chết yểu, cái thời gian sống, mà quan trọng là chúng ta sống như thế nào, với chất liệu gì, với cái giá trị gì. Nếu mình sống có đạo đức, có đóng góp, có giá trị, có bình an, có hạnh phúc, cái chết đó nó diễn ra có gì đâu mà nuối tiếc, có gì đâu mà không hài lòng. Vì ta biết rằng là ở hạnh phúc của đời này, ta đã gieo trồng được những cái nhân tốt, thì khi tái sanh ta tiếp tục hưởng cái quả tốt đó thôi. Cho nên hài lòng và chấp nhận đó. Đó là những cái tình huống để giúp cho chúng ta vượt qua cái khổ đau, và giúp cho người thân đã quá cố đó giải phóng được sự chấp trước để được đi đầu thai sớm, hay là tái sanh về cảnh giới của chư Phật, hay là tiếp tục làm con người. Thêm một câu hỏi cuối cùng. Dạ mời cô. Để chờ cô đây trước. Cô cầm micro đi, cô cầm micro cô nói cho mọi người cùng nghe.
Quý thầy ạ, sau ngày đại lễ Phật Đản thì con được xem đĩa của thầy Nhật Từ mang tên là Ngoại Cảm và Cõi Âm. Thế con rất là mong ước được gặp thầy dù chỉ là một lần. Thế ngày hôm nay thì con rất là vui mừng là được cái điều đó đã được trở thành hiện thực. Thế con xin bạch quý thầy là con được biết tới Phật Pháp cũng rất là ít ỏi, với gần 2 năm. Thế và sau khi con tụng kinh niệm Phật được khoảng 6 tháng thì bắt đầu thấy những cái hiện tượng nó khác thường, nó diễn ra với con cũng như là gia đình của con. Thế con xin bạch quý thầy, cụ thể là con xin trình bày sơ bộ, sau đó con xin thầy giáng phúc cho con về câu hỏi này ạ. Lần đầu tiên là vào tháng 4, tháng Phật Đản của năm 2007, thì con thấy hiện tượng bất thường ở con, tức là ngồi tụng kinh thì tâm con không định, thế và người thì cứ lay chuyển lung tung, và lễ thì cũng không lễ theo định hướng bình thường nữa, mà lễ lại cứ tí tung xung quanh. Thế và nhiều khi tụng kinh thì con chú Đại Bi thì lại cứ mang giọng của như là một của người khác ấy. Thế và cứ nói ra từ miệng con đây là với các cháu, là với các con của con đây là ông. Thế lúc thì lại xưng là Ngài Quan Ngự Sử. Thế và trong cái đợt đó thì diễn ra mất khoảng hơn một tháng. Và với con thì người là bất an, con ngủ ít và nói thì rất nhiều. Và mất một tuần là con không được ăn, chỉ uống nước thôi ạ. Thế và tầm khoảng 3:30-4 giờ là tỉnh dậy, là cứ nói chuyện như là nói chuyện với một người vô hình. A Di Đà Phật ạ. Thế và mất một thời gian nửa tháng thì con không lên thất để tụng kinh được, bởi vì nhiều lúc là cứ thấy, tự nhiên thấy nó cứ sợ sợ nhát nhát thế nào ấy. Thế và sau đó thì con cũng được các quý thầy và người thân của con động viên là thôi thì mới tu, thì chứng nó nổi lên thì thôi cứ tinh tấn tu thì chắc là dần dần nó sẽ khác đi. Thế và sau hơn một tháng thì con trở lại bình thường. Lần thứ hai tiếp diễn ra là vào tháng 11 âm của năm 2007, thì một chuyến đi lễ ở Hồ Ba Bể, bể trên Bắc Cạn với cùng đạo tràng của chúng con. Thế thì khi trở về thì tới một cái nhà của một cô, mà nhà cô có thờ điện. Thì khi chúng con ngồi vào lễ thì tự nhiên thì con lại thấy bất bình thường, mà con không làm chủ được mình. Tức là cứ tự nhận là đây là ông của các cháu, tức là có cả các cháu nội cháu ngoại và con và cái chị dâu của con. Thế và nói một số những cái điều mà mọi người thì cũng không tin đấy là ông. Thế thì cái điều đó diễn ra khoảng nửa tiếng. Thế là xong một đợt thứ hai. Và cái lần thứ ba này thì diễn ra khá dài, từ mùng 2 Tết thầy ạ, từ mùng 2 Tết đến bây giờ con cũng chưa trở lại được bình thường. Thế và cái hiện tượng xảy ra trong cái giai đoạn này thì nổi cộm lên là con ăn uống thì cũng không được bình thường, nhưng không phải nhịn dài ngày như là đợt trước. Thế và nói năng thì cũng rất là nhiều, có những thời gian nói cả ngày, còn đêm thì khoảng tầm 3:30 sáng là con dậy con lại nói rồi. Thế và cũng có những cái hiện tượng bất thường là về quê quán thì cũng cứ nói là lúc thì nói là cụ tổ, lúc thì nói nhận là ông, lúc thì lại cô chín thượng ngàn, thì con không làm chủ được mình. Thế và cách đây 12 ngày thì con được các quý thầy, thì các thầy là có hai cái đàn tràng. Đàn tràng thứ nhất là tụng kinh Lương Hoàng Sám, diễn ra trong 7 ngày thì con được tham dự. Và đợt này con đang tiếp tục được lễ Phật trong cái khóa đàm thứ hai là tụng kinh Đại Bi Sám Pháp. Thế và khi con bước chân lên tới chùa Diên Phúc thì con ngồi ở nhà khách con cứ khóc thôi. Con nghe băng các thầy mở ra này, rồi nghe các thầy giảng pháp thì con cứ khóc, con khóc hoài thôi. Thế và con cứ nói là con thèm quá, con rất là thèm được nghe pháp và thèm được gần các thầy để nghe các thầy bố thí cho về pháp. Thế và trong một tuần con được tụng kinh Lương Hoàng Sám thì con cứ khóc suốt, mà con tụng kinh thì con nó không vào đầu con được là bao nhiêu, nhưng người con thì cứ lắc suốt thôi, lắc suốt. Thế và con lúc nào con chỉ khát nước thôi. Thế mà khi mà con tới chùa thì ăn uống hàng ngày con cũng theo cái nếp của các thầy, tức là ăn bữa sáng và bữa trưa. Thế nhưng bữa sáng thì cũng ăn một tuần thôi. Thế còn một tuần gần đây là con cũng không ăn sáng luôn. Con không thấy đói mà con chỉ thấy khát nước. Thế và cũng diễn ra một cái điều mà con nghĩ con rất là buồn, là tại sao mà lại cứ nói rằng là lúc thì nhận là đây là cha đẻ, vì cha đẻ con mất tới nay là được 7 năm rồi. Thế và có lúc thì cũng xin bạch với các quý thầy đây là xin là để được làm nhận các thầy làm sư phụ, tức là lúc ấy nói là cha con. Thế nhưng mà con không hiểu rằng cái điều đó nó như thế nào. Thế dẫn đến là có những người thì bảo đây là không phải mà đây là chính con. Và có những thầy thì thầy nói là con thần kinh quá căng thẳng, dẫn đến là cái tâm con bị phiền não. Thế khi các thầy mà chia sẻ những cái tâm tư tình cảm của các thầy hoặc khi ở gia đình, thì tự nhiên con bộc bạch, con cũng chia sẻ hết với các thầy, kể cả những cái điều thầm kín nhất của gia đình. Thế bây giờ hiện nay là con vẫn đang
tiếp tục nắm được vấn đề. Bây giờ thầy hỏi ba điều, tôi trả lời cho thầy ba điều mà không suy nghĩ nha. Thứ nhất là lần diễn ra cái hiện tượng đó vào ngày Phật đản 2007 và cái tháng 11 âm lịch đó, thì cái giọng mà cô nói đó là một hay là hai?
Dạ, giọng nói là
giọng nói mà cô nói lúc đầu là một người ông, lần sau là gì? Giọng đó là một người hay là hai?
Dạ, A Di Đà Phật, mà khi nói giọng là cha con ấy thì nói giọng bình thường. Nhưng mà khi nói là cô Chín Thượng Ngàn thì lại nói tiếng ở miền trong.
Rồi.
Thì con không biết là giọng ở Thanh Hóa hay là ở Nghệ An thì con chưa rõ.
Vậy là nó là khác giọng. Và hai cái giọng đó nó cũng khác với lần thứ ba và lần thứ tư cô vừa nêu.
A Di Đà Phật ạ.
Thứ nhất. Cái thứ hai đó là trong suốt 4 lần mà cái khoảng thời gian nó chênh lệch nha, có khi thì một tháng, có khi thì mấy hôm.
Dạ.
Thì cái tâm trạng của cô có cảm nhận gì?
Dạ, bạch thầy là con cảm nhận là không phải chính là con ạ. Bởi vì nếu bình thường như thế này thì con không bao giờ con có suy nghĩ là con làm
thế. Câu hỏi thứ ba.
A Di Đà Phật ạ.
Là trong lúc cô có cảm nhận đó và bây giờ cô đang có mặt tại đây đó, cô dạ, có cái hiện tượng tương tự hay không?
Dạ, A Di Đà Phật, lúc này thì cái cảm nhận của con thì nó chỉ pha một chút thôi. Bởi vì là những lúc bình thường con nói thì người con cứ quay rung rung thế này ạ. Thế còn bây giờ thì nó chỉ có cảm giác là như là hơi xúc động một chút thôi ạ.
A Di Đà Phật. Nó có cái cảm giác tương tự như trước đây nó đã diễn ra không?
Tức là như bây giờ là con có cảm giác là hơi hơi rung rung người đấy ạ. A Di Đà Phật ạ.
Như vậy thì thầy có thể trả lời với cô như thế này. Là trên thực tế đó thì cô không có bị vong nhập. Mặc dầu những cái dấu hiệu ban đầu đó là giọng nói khác thường, nó như là cái yếu tố cho thấy là mình bị nhập thôi. Là ứng xử bằng cái cá tính, ngôn ngữ, lời nói, giao tế nó khác với cái người đang bị nhập, tức là cô. Nhưng mà trên thực tế thì nó không. Vậy nếu một người nhập á thì nó sẽ thống nhất về cái cá tính. Cái giọng nói của cái người thứ nhất vào rằm tháng 4 Phật đản năm ngoái, rồi đến tháng 11 âm lịch, rồi sau đó Tết và mấy ngày gần đây, nó phải thống nhất với nhau. Bởi vì cái người nhập á, họ chỉ có ba cái điều mà họ cần nói ra. Thứ nhất là báo rằng là họ chưa được siêu để nhờ mình giúp đỡ. Cái thứ hai là thông qua mình như là một cái phương tiện, cái chất dẫn để nói lên một cái thông điệp hay là gửi gắm một cái lời nhắn gửi gì đó. Và cái thứ ba như là một cái năng lực ngoại cảm để giúp cho mình, giúp đỡ cho những người khác. Lần này thì cả ba tình huống đó không có. Cho nên có thể nói là ở trong cái cơ thể của cô đó nó có những cái hiện tượng hơi khác thường. Và chính cái hiện tượng này đó, nó thỉnh thoảng làm chúng ta giao cảm được với những cái cảnh giới của âm. Rồi nó bị nhiễu tần sóng đó, làm cho mình có cảm giác là, và mình ứng xử như thế. Thì vốn nó không phải. Nếu mà thật sự mà cô bị á, thật sự đó, thì cái ngôn ngữ, cái ứng xử của người kia phải thống nhất với nhau, chứ không thể là nhiều lần. Vấn đề, cái vấn đề còn lại là chúng ta phải trị liệu cho nó hết. Thì cô phải làm theo sự hướng dẫn và hợp tác. Là mỗi ngày đó, cô phải dành ra tối thiểu là 3 thời điểm. Quan trọng nhất là trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. Thời điểm còn lại là bất cứ lúc nào trong ngày. Và giữ cái thời điểm đó một cách là nghiêm túc, không có gián đoạn. Làm liên tục luôn ở trong vòng 49 ngày. Thì cái việc mà mình cần phải thực tập là như thế này. Thân thể tôi chỉ chứa đựng một tâm thức duy nhất, không có chỗ cho tâm thức thứ hai được tồn tại. Đó là cái câu mà cô phải nhẩm. Thầy lặp lại. Thân thể tôi chỉ có chỗ chứa một tâm thức duy nhất, đó là tâm của cô, chứ không có chỗ để chứa tất cả một hương linh nào. Cứ nhẩm như thế, nhẩm hoài, nhẩm mãi. Và cô cứ làm nó giống như cái việc mà niệm Phật hay là ngồi thiền vậy đó. Thay vì mình niệm Phật là Nam Mô Di Đà Phật, hít thở ra Nam Mô Di Đà Phật, hít vào Nam Mô Di Đà Phật, ý thức rất rõ mình đang hít thở ra và vào với câu niệm Phật. Thì bây giờ cứ mỗi một cái hơi thở, thở ra thật sâu. Nếu cô là hành giả Tịnh Độ Tông thì cô nói Nam Mô Di Đà Phật, con thấy rất rõ trong cơ thể con chỉ có chỗ chứa được một tâm thức duy nhất chứ không có tâm thức thứ hai. Đó chính là cái lệnh điều khiển, đó chính là cái ổ khóa. Nhẩm như thế thì không có hương linh nào có thể nhập được hết. Và nó có chức năng tự điều chỉnh lại những cái trục trặc ở trong tâm thức của cô. Điều thứ hai, cô phải tâm niệm. Nếu cô bị nhiễu sóng thì cô mong rằng là tất cả các ăn quán giang hồ giữa cô và bất cứ một người nào đã từng có, nếu có trong quá khứ mà cô có thể không nhớ được, thì hãy xin giải quyết nó từ kiếp này. Mong các hương linh hãy nương theo Phật Pháp nhiệm màu. Nếu tự thương mình thì hãy tháo gỡ cái quan kết. Tôi xin lỗi, tôi xin tha thứ nếu tôi đã có lỡ làm cái gì đó cho các vị không hài lòng. Các vị hận tôi, theo tôi, chờ những cái dịp như thế này để trả thù tôi. Thì mong các vị hãy lấy cái tình thương bao la từ bi hỷ xã của nhà Phật để chúng ta kết thúc tại đây. Tôi sẵn sàng xin các vị tha thứ và mong các vị nhận tấm lòng xin lỗi của tôi. Và điều thứ ba là lúc nào cô phải tự tin tưởng rằng là nghiệp mình nếu có lỡ tạo gây cái ăn quán nào đó với bất kỳ một hương lần nào, mình có thể làm mới được đời sống của mình.
không để cho các hương linh đó bám vào nữa. Cô phải thực tập như thế. Hai cái sau nó thuộc về sự sám hối, xin lỗi để chuyển nghiệp, và cái đầu là cái điều quan trọng nhất, tạo ra một cái lệnh điều khiển tự động để không cho bất kỳ một hương linh nào có cơ hội để xâm nhập vào. Như vậy là những cái sự trục trặc như là căng thẳng hay là những cái điều nó làm cho mình mỏi mệt, rồi nó có một cái năng lực ngoại cảm nhỏ để có thể giao cảm được, khi thì cái hương linh này, khi thì hương linh nọ, nó không có làm cho mình bị rơi vào cái tình trạng thêm một lần nào nữa. Còn nếu mà cô bị ma nhập thật sự đó, nó chỉ nhập và có một giọng nói duy nhất thôi, có một ứng xử thống nhất nhau thôi, chứ không có thể nhiều cái khi thì người này, khi thì người ông, khi thì người bà, khi thì người con, khi thì người cha. Chuyện đó là chuyện không có. Cho nên thầy vẫn thừa nhận rằng là cô có một cái chút năng lực ngoại cảm nhỏ nhỏ, cho nên cái lúc được cô cảm nhận được, cô có thể nói ứng xử và mách bảo những cái chuyện mà trong gia đình chưa hề biết mà rất là chuẩn xác, làm cho mình có cảm giác rằng mình bị ma nhập. Cho nên thực tế thì không. Cái đó cô thực tập thêm 3 điều này trong vòng 49 ngày. Nếu cô tụng thêm lương hoàng sám nữa, hay là từ bi thị sám để sám hối cái nghiệp, phối hợp vừa cái phần mà trị liệu của tâm, vừa cái phần sám hối của nghiệp, thì sau 49 ngày đó cô sẽ hết thôi. Cô an tâm. Mà nếu cô mà bị nhập thiệt là thầy cảm nhận là biết liền. Thầy không có. Đừng lo lắng nữa.
Thấy hiện tượng như thế cho nên là rất là hoang mang, cũng lo là người thì bảo con là thôi phải đi mở trình đồng mở phủ, thì con nói là nhà con không có tiền cho nên là con không mở trình đồng.
Thế bây giờ đó tức là cô khoan thực tập thiền, dạ. Cô cứ niệm Phật thôi, vì cô tập trung mà nếu cô không biết cách điều khiển đó, nó tạo điều kiện cho những cái kia dễ xuất hiện, bởi vì nó đã đang bị loạn à. Dạ. Trong giai đoạn này cũng không nên đi coi đồng coi bóng là cô càng tinh thiêu cái mê tín dị đoan, và nó làm cho cô bị khủng hoảng nhiều hơn, và gia đình sẽ bất hạnh nhiều hơn nữa. Chấm dứt hết tất cả mọi cái hoạt động đồng bóng. Dầu cô có được cái năng lực đó, cô không làm. Dầu cô có muốn đi kêu người khác, cô không nên. Và bây giờ chỉ thực tập sám hối và quán tưởng thôi. Sám hối để dứt các cái nghiệp ăn quá giang hồ nếu nó có, còn quán tưởng để tăng cường cái sức khỏe của thần kinh, cái sức khỏe của tâm thức. Khi mà mình mà khỏe mạnh thì không có ai có thể nhập vào được hết á. Cô nên theo cái lời khuyên này để mà cô tự chuyển nghiệp á.
A Di Đà Phật.
Mà nếu mà cô làm được điều đó thì gia đình sẽ được hạnh phúc bình an.
Con xin bạch thầy một câu hỏi cuối cùng ạ. Để cho gia đình con cũng được yên tâm mà bản thân con cũng củng cố thêm cái niềm tin. Thế con thì cũng vẫn hy vọng là đây là cũng đang trong những cái giai đoạn mà con được chuyển nghiệp. Và con cũng hy vọng rằng thời gian mà bắt đầu được biết đến Phật Pháp thì chứng nó nổi lên. Thì đây là cũng như thầy ban phước cho con, là đây là đang chuyển nghiệp, thì con cũng rất là mong muốn và con hy vọng như vậy. Thế và cũng để khẳng định lại một điều nữa, để gia đình của con được yên tâm, là vì nhiều người cứ bảo cho con đi khám bệnh có khi con bị thần kinh. Thế cho nên là cái điều này để
nó hơi ảnh hưởng. Hơi ảnh hưởng thôi. Và nếu cô không có thực tập như thầy vừa nêu đó, thì vì lâu về dài nó trở thành tâm thần. Và cái người bị tâm thần đó là khó trị vô cùng. Bởi vì cái lúc đó, thì mình tưởng rằng mình là quan công. Có khi thì mình tưởng là mình mẹ sẽ mẹ độ. Khi mình tưởng là Bồ Tát Quan Âm. Khi mình tưởng mình là người này người nọ. Và cái đó nó khó trị lắm. Bây giờ nó chỉ là cái phần mới bắt đầu thôi. Cho nên chúng ta có thể trị nó một cách rất là dễ và rất là thành công. Cho nên cô an tâm là cứ tụng thêm lưu hoàng sám hay từ bi thị sám, nếu được 49 ngày, và cứ tâm niệm mỗi ngày 3 lần trước khi ngủ, sau khi thức dậy, và một lần nào đó trong ngày. Tâm thức tôi chỉ có chỗ chứa đựng, thân thể tôi chỉ có chỗ chứa đựng một tâm thức duy nhất, không có chỗ cho một tâm thức thứ hai. Và nếu cô là hành giả tịnh độ, cô niệm Nam Mô Di Đà Phật, xin Phật gia hộ cho con. Cái nhậm tới nhậm lui thời gian là hết rồi. Đó là phép Phật nhiệm màu. Cô tin để tự trị liệu. Dạ mời cô, chắc là câu hỏi cuối cùng.
Dạ. Dạ, con xin kính bạch Đại Đức ạ. Con thì qua được hôm nay được nghe Đại Đức giảng về Đạo Phật, thì chúng con cũng thấy là mỗi chúng sinh đều có Phật tính, nhưng chúng ta phải tự làm chủ mình, thì để cân nhắc giữa việc thiện và việc ác. Thế và cái việc đúng, việc sai để chúng ta tự rèn và tự tu mình. Và qua cái, đây là hôm nay Đại Đức giảng, là theo con hiểu là như vậy. Thế và nói chung là chúng con là chúng sinh thì cũng còn nhiều thiếu sót, bởi vì chúng con là sống với gia đình riêng, cho nên đôi lúc cũng có những các cái việc mà mình không muốn, nhưng mà rồi bắt buộc cũng phải làm. Đấy là cái điều chúng con cũng suy nghĩ như vậy. Thế thì hôm nay con chỉ hỏi, xin phép Đại Đức là con xin Đại Đức để dạy cho chúng con. Cái điều thứ nhất là chúng con là mới để chúng con mới quy, thì như vậy là chúng con tụng kinh thì nhiều khi là mặt chữ chúng con chưa nhận được. Thế mà theo các nhà chùa và theo các cụ đi trước thì nhanh quá chúng con đọc không kịp. Thì chúng con đọc nhầm thì có việc gì không ạ? Đấy là cái điều thứ nhất ạ. Điều thứ hai là đôi lúc chúng con là vẫn còn cứ nhãn tâm hay quên, thì lại cứ đến ngày đi tụng kinh thì lại chót ăn mặn mất rồi. Thế thì bạch Đại Đức là, nhưng mà đến ngày chúng con lại vẫn cứ phải đi. Thế là vì con dùng chữ phải thì không đúng đâu ạ. Đến ngày đó là đi làm phúc mà chúng con đã chót rồi. Một là không dám đi, hai là đi thì lo lắm. Thế bạch Đại Đức là Đại Đức hoan hỉ cho chúng con hai ý. Ý thứ nhất là tụng kinh đọc nhầm và không kịp phải bỏ qua và liếc mắt qua để đuổi theo. Thì có tội gì không ạ? Là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là chót ăn mặn thì có tội gì không ạ? Đấy, con xin bạch Đại Đức là, con xin Đại Đức hoan hỉ cho chúng con là hai điều đó.
Hai câu hỏi này là liên hệ đến cái quan niệm dân gian.
Vâng ạ.
Mà vốn nó làm cho người ta hoang mang nhiều hơn là thật. Khi mình tụng kinh mà lỡ đọc sai, đọc vấp, đọc sót á, thì chúng ta biết là chúng ta đọc quá nhanh, thì điều chỉnh lại cho nó vừa, chứ không có tội gì hết trơn. Mình mất đi cái phần được lệ lạc đó. Ví dụ như trong câu kinh nó có nói như thế này: trong tâm đang bất ổn thì hãy ráng thiền định cho được an. Thì mình đọc là trong tâm bất ổn, an, mình không biết là an để làm cái gì, làm cái gì để được an. Thì đọc lại để cho hiểu đúng thôi, có sao đâu. Chứ không có tội gì cả, nó chỉ mất đi cái ý nghĩa mà lẽ ra mình cần phải nắm để hành trì. Do đó khi đọc tụng kinh á, mà mình không hiểu thì phải hỏi. Chứ đừng có đọc tụng kinh để cầu phúc. Mặc dù tụng kinh cũng có phúc, có phúc là mình tôn kính Phật, tôn kính Pháp là có phúc. Nhưng cái quan trọng hơn cái phúc tôn kính này đó là hiểu để hành trì. Đọc mà không hiểu á, thì chúng ta sẽ mất đi cái giá trị rất là lớn và sai với tinh thần Phật dạy nữa. Do đó mỗi một thời kinh á, cái người mà cầm mỏ đó phải ý thức đừng có tụng để hết giờ. Tụng hết giờ giống như trả bài, không có lợi ích gì hết. Làm như thế chỉ cần mở cái máy tụng, cái đĩa tụng lên là được rồi, cần gì mình phải tụng. À, tụng để cho mình lắng tâm, để hiểu sâu. Vì mỗi một bài kinh đó, nó có nhiều lớp ý nghĩa. Tụng lần thứ nhất, đến lúc mình chưa nghĩ ra. Lần thứ hai, đó mình vỡ lẽ ra thêm một điều. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Càng nhiều lần đó, thì chúng ta càng sáng suốt. Cho nên đừng nghĩ rằng là tôi thuộc lào kinh rồi, tôi không cần phải tụng nữa.
có nhiều vị hòa thượng suốt cả cuộc đời mới ngộ ra được trong lúc là đọc tụng. Do đó là ai cầm mỏ phải đánh thật là chậm, vừa đừng ở chậm quá mình hơi tụng không nổi, như là các cụ già nghe cũng muốn đứt hơi luôn. Tụng nhanh quá nghe muốn căng thần kinh, mỏi mệt căng thẳng. Cho nên tụng vừa phải để cho mọi người cùng hiểu, cùng đọc, không bị dấp, không bị thiếu, không bị sót, thì việc ứng dụng mới có kết quả cao. Còn trong những ngày mà mình đến chùa tụng kinh mà lỡ ăn mặn không sao hết trơn á, ăn mặn thì mình mất đi cái phước về tuổi thọ, về khỏe mạnh thôi. Còn tụng kinh á, mình có cái phước của hành trì, có phước của tôn kính. Cho nên á, là trong cái lúc tụng kinh mà ăn mặn á, thì quả nó trổ cùng một lúc, mình mất cái phước này nhưng mà được những phước khác, vẫn tốt hơn là không tụng. Ngay cả trong những cái ngày mà mình bị bất tịnh, đối với người nữ, tụng kinh, lại Phật, bái sám, ngồi thiền vẫn tốt, không có sao hết. Dân gian có nhiều cái cấm kỵ lắm, họ sợ nghe đồn đãi, sợ làm như thế là bất tịnh, là xấu, là không có phước. Thậm chí đó là trên cơ thể mình đang đeo tượng Phật, mình đi vào nhà vệ sinh cũng không có tội, có phước nữa. Lúc nào mình cũng tôn kính Phật ở mọi nơi mọi chỗ. Các thanh niên hay là các Phật tử nói chung, mình có cái ví hay là có cái bóp á, mình bể cái hình Phật có diện tích bằng cái chứng minh nhân dân bên cạnh mình, lúc nào cũng theo mình, mà cái bóp mình thường bỏ đâu? Ở cái bắp đùi hay là ở cái lưng, ngồi lên ngồi xuống không sao đó. Mình để là mình nhớ rằng là có Phật bên mình, để mình sống làm sao hết sức là nhân quả, hết sức là đạo đức, hết sức là nhân hóa, hết sức là giác ngộ, hết sức là từ bi. Thì như vậy là đâu có tội gì đâu mà có phước thiệt. Còn chúng ta phải hiểu là ăn chay là để gieo hạt giống từ bi, giảm bớt nghiệp sát sanh, để tránh những cái ăn quán giang hồ ở trong sanh tử. Còn mình lỡ ăn mặn mà đi tụng kinh thì đâu có sao, vẫn tốt thôi. Có tụng kinh là tốt, có phước, có đức, để hiểu mà hành trì. Cho đó đừng có quá kiên cử theo dân gian là không đúng. Có nhiều Phật tử sợ lắm, muốn thỉnh Phật về nhà, người ta nói trời ơi, anh chị mới có 30 tuổi hoài còn trẻ lắm, mà thỉnh Phật Bồ Tát Quan Âm mà suốt cuộc đời đi thôi, không có đứng trụ lại, thì đánh mất cơ hội để thờ Phật, cúng Phật, có phước với Phật. Có người nói bây giờ còn trẻ lắm cho nên là phải thỉnh tượng này tượng nọ, tượng ngồi. Tất cả quan niệm đó là mê tín, là sai lầm hết. Già trẻ lớn bé nam nữ gì, thỉnh Phật nào cũng tốt. Mỗi một tượng Phật là có một danh hiệu, mỗi một danh hiệu tượng trưng cho một hạnh nguyện. Ví dụ cuộc đời của mình nó lặng đặng quá, không có niềm vui, không có nụ cười, thì bây giờ mình phải thỉnh Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc lúc nào có mượn cũng cười toe toét vui á. Cái bụng ngày to thì là to, không phải do ăn nhiều mà to bụng, không phải uống bia nhiều mà to bụng, không phải ngủ nhiều mà to bụng, thiếu tập thể dục mà to bụng. Đó là biểu tượng mà. Cái bụng to ta gọi là cái bụng rộng lượng, để tượng trưng cái bụng rộng lượng ta làm cái bụng to. Chứ còn ngài đâu có to. Phật nào cũng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, dáng vẻ đẹp vô cùng, trang nghiêm vô cùng. Do đó chúng ta phải làm sao để tập khi mà mình á hẹp hòi, ích kỷ, phân bì, hơn thua, cạnh tranh, thì phải thờ cái tượng Đức Phật Di Lặc để mình học cái tâm rộng lượng, cái tâm tha thứ, cái tâm cao thượng. Còn lúc nào mình cũng sầu rầu rĩ, không có nụ cười, không có niềm vui, thì phải nhớ đến niềm cười Phật Di Lặc để cho mình đừng có buồn so. Đó là ý nghĩa thờ Phật Di Lặc. Còn ai cố chấp, ai không muốn lắng nghe dù có được người ta khuyên cũng không được, ai là khô cứng chai sạn từ bi thì phải thờ Bồ Tát Quan Thế Âm để học hỏi theo gương hạnh của ngài, biết lắng nghe, nghe không phê phán, không chỉ trích, nghe để cảm thông, nghe để tạo tình thương, nghe để giúp đỡ, nghe để cứu rỗi cho người ta được hạnh phúc. Đó là học theo cái gương từ bi của Đức Quan Thế Âm. Còn ai mà có cái năng lực mà phấn đấu quá kém, không tự tin mình, bỏ cuộc nửa chừng, thì phải học và thờ Đức Phật Thích Ca lịch sử. Vì Ngài cũng là con người như bao nhiêu con người của ta, nhưng mà Ngài thành công, Ngài phấn đấu, Ngài hy sinh những cái riêng mình để đóng góp cho xã hội. Những gì Ngài làm được thì ta phải làm được, cho nên ta thờ Đức Phật Thích Ca. Còn ai có cái tâm rộng lượng muốn cứu muôn nhiều người, và nhất là những người tù tội, thì thờ Đức Địa Tạng Bồ Tát. Không phải là xuống dưới địa ngục để giọng tăng cửa ngục, mà đi vào những cái nơi khám ngục, những cái nơi mà tối tâm nhất của tâm thức, để giúp cho những người này được hồi đầu hướng thượng, thì ta thờ Đức Phật Địa Tạng, Đức Bồ Tát Địa Tạng. Nói chung là mỗi vị Bồ Tát, mỗi vị Phật là có một hạnh nguyện riêng, có một sở trường riêng, có một đóng góp riêng, thì ta thờ để học hỏi theo các vị đó. Còn nếu ta muốn có đầy đủ những thứ này, thì trên bàn thờ của mình có Đức Phật Thích Ca nè, có Đức Phật Di Lặc nè, có Đức Phật A Di Đà nè, có Bồ Tát Văn Thù nè, có Bồ Tát Địa Tạng nè, có Bồ Tát Quan Thế Âm nè, đâu có sao đâu. Không có kiêng cử gì cả, miễn là thờ trang nghiêm, ra vào nhìn thấy, có thể bái viếng, có thể thắp hương, có thể học hỏi được từ các ngài. Không kiêng cử gì hết á. Ngài bất tịnh, chúng ta vẫn thắp hương, vẫn lại Phật, vẫn tốt như thường. Do đó đó, tất cả những cái quan niệm mà kiêng cử trong nhân gian phải bỏ đi. Còn thờ thần tài, táo quân, ông địa, quan công, tổ tiên quyền nữ, mẹ sanh, mẹ độ là mê tín dị đoan. Dẹp đi hết. Vì ta biết rằng là nhân quả quyết định tất cả. Không có thần linh nào phù hộ cho mình hết á. Phước báo của mình phù hộ mình, công đức của mình gia hộ cho mình. Cho nên mình không ăn gian với nhân quả nữa. Hiểu nhân quả rồi không ăn gian nữa. Bữa nay mình lại lục bái giếng bà chú sứ, mai mình lại lục bái giếng là thằng này thằng nọ, để mong các vị đó gia hộ cho mình. Ăn gian quá vậy. Mà nếu mà các vị thần linh mà làm điều đó cho ta là thần linh đó không đáng để chúng ta tôn thờ đó. Thế tạo sự bất công, bất công xã hội. Bây giờ thế giới thần linh đáng ghê gớm lắm. Mà thần linh mà gia hộ cho cái người không làm gì hết mà được phước, thì thần linh đó không đáng là thần linh nữa. Cho nên chúng ta phải tin nhân quả. Vì thần linh không làm được các việc này, nhân quả quyết định tất cả. Đó là tinh thần và niềm tin của Phật giáo. Tin nhân quả là ăn chắc mặc bền. Tin nhân quả là sống có đạo đức. Tin nhân quả thì lạc quan yêu đề, không tin vận mệnh, không tin số phận, không tin an bài. Ta nỗ lực, ta thay đổi, ta phấn đấu, ta tạo niềm vui, ta thiết lập hạnh phúc. Tất cả đều do bàn tay ta mà ra, nhận thức của ta mà ra. Thì đó là cái phần đúc kết lại cái buổi giảng hôm nay, và cũng là cái lời mong mỏi gửi đến tất cả quý vị. Chân thành cảm ơn sư thầy chủ trì và tất cả quý đại đức tại chùa đã tạo điều kiện giúp đỡ cho buổi pháp thoại này được diễn ra. Cáo lỗi quý vị đã đến muộn để cho quý vị chờ hơi lâu, và hẹn gặp lại một buổi khác.
Thường tụng kinh là có chữ xưng tán. Thế thì chúng con là người mới, mà một bên thì đọc là xương tán, một bên đọc là xưng tán. Thế thì bây giờ nó là chữ xưng hay chữ xương ạ?
Xưng tán là phát âm đúng. Xưng tán có nghĩa là mình tán dương, mình khen ngợi các giá trị công đức của chư Phật, của vị Bồ Tát, của những người tốt. Còn xương tán là đọc trại âm. Xương là xương minh thôi. Xương tán không có nghĩa, mà phải là xưng tán mới có nghĩa. Cho nên khi mình đọc trại âm, đọc sai đó, thì mình phải điều chỉnh lại cho đúng rồi.
Thế bạch đại đức bây giờ là đọc là xưng tán ạ?
Xưng tán.
Vâng ạ. Dạ. Tại vì chúng con thì quyển mới của chúng con là xưng tán. Nhưng mà có các cụ ngồi bên cạnh lại đọc xương tán. Cho nên bây giờ con mới đi, con không biết theo chữ xưng hay là chữ xương.
Chữ xưng tán mới đúng chữ Hán. Dạ, vâng. Xưng tán là tán thán, là khen ngợi.
Vâng.
Là tán dương.
Vâng ạ, tạ ơn đại đức
ạ. Còn xương tán không có nghĩa.